Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 9 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ 26 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Geronimo Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 46 đến câu 50. Khi ấy, các môn đệ chợt suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. Đức Giêsu biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng. Người liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Nhân danh Đức Giêsu mà trừ quỷ, ông Gioan lên tiếng nói: Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con. Đức Giêsu bảo ông: Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phần trước của trích đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe là việc Chúa Giêsu loan báo lần thứ hai cho các môn đệ biết rằng người sẽ bị nộp vào tay người đời. Có thể vì thế mà có câu hỏi chợt đến với các môn đệ, đó là: trong các ông, ai là người lớn nhất? Các ông hỏi như thế phải chăng là muốn biết xem ai sẽ là người thay thế Thầy để lãnh đạo anh em khi xảy ra đúng như lời tiên tri báo? Ai sẽ là người hướng dẫn anh em tiếp nối sự nghiệp của Thầy? Để trả lời câu hỏi có tính bình chọn này, thì phải dựa vào một vài tiêu chuẩn nào đó để đánh giá. Phải chăng là người theo Thầy sớm nhất, đó là ông Andre? Phải chăng là người được Thầy khen là hiểu biết, đó là ông Phêrô? Phải chăng là người được Chúa Giêsu yêu mến nhất, đó là ông Gioan? Hoặc là người được Chúa Giêsu giao cho việc quản lý tài sản, đó là ông Judas Iscariot? Khi Chúa Giêsu biết được câu hỏi trong đầu các môn đệ xem ai là người lớn nhất trong số họ, thì Chúa Giêsu cho các môn đệ biết quan điểm của người rằng: ai là người nhỏ nhất trong anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Thông thường, trong một tập thể, người nhỏ thường phải phục vụ những người lớn hơn. Vì thế, người nhỏ nhất trong tập thể đó thì ý thức vị trí của mình mà lo làm những việc chung để phục vụ tất cả những người khác. Chúa Giêsu cho biết chính người nhỏ bé nhất đó Người mà lo phục vụ hết mọi người khác như vừa nói mới là người lớn nhất. Có lẽ lớn nhất theo kiểu đó thì không có môn đệ nào muốn, vì các ông đang muốn mình trở thành nhân vật quan trọng nhất, uy tín nhất, quyền lực nhất trong anh em. Chỉ đứng sau thầy mà thôi, chứ không muốn là người phục vụ hết mọi người khác. Nhưng Chúa Giê-xu đã cho một gợi ý khi đưa một em bé đặt cạnh người mà nói: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Em bé, trẻ em vốn không có địa vị, không có giá trị gì trong xã hội Do Thái bấy giờ. Nhưng Chúa Giê-xu cũng nhận sự tiếp đón những kẻ bé mọn đó là làm cho Chúa. Như thế phục vụ anh em, phục vụ mọi người không phải là để ta trở thành người lớn nhất trong những người khác, nhưng là để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Thực sự, khi chúng ta phục vụ những người khác, thì chúng ta trở thành người có vị trí lớn. Như Chúa Giê-xu, không nhằm phục vụ để được tôn vinh là Chúa, nhưng chính vì lòng vâng phục Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại, Chúa Giê-xu đã hiến mạng sống mình để trở thành giá chuộc cho mọi người, trở thành người phục vụ cả nhân loại, nên Thiên Chúa đã tôn vinh Chúa Giê-xu. Như thế, ai là người nhỏ trong anh em thì là người lớn nhất, chính là lời mời gọi chúng ta trở thành người phục vụ mọi người khác để nên giống Chúa Giê-xu, để ta trở thành người phục vụ Thiên Chúa. Thánh Geronimo mà giáo hội kính nhớ hôm nay đã hết lòng phục vụ Chúa và mọi người qua việc đặt Kinh Thánh vào trọng tâm cuộc sống. Người đã phiên dịch Kinh Thánh sang tiếng Latin, chú giải Kinh Thánh trong các tác phẩm của mình, nhất là ra sức sống Kinh Thánh một cách cụ thể suốt cuộc đời mình. Là một người say mê lời Chúa, nên Thánh Nhân đã nói, không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Ước gì mỗi người tín hữu biết năng đọc sách Thánh, vì đọc Kinh Thánh chính là kiện vãn với Thiên Chúa và trở nên môn đệ của Người. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa làm người để phục vụ tất cả chúng con, để Người trở nên Chúa của cả cõi tạo thành này. Xin cho chúng con biết noi gương Người mà sống phục vụ tha nhân, hầu cũng được cùng Người chung hưởng vinh phúc nước trời. Amen.
Trần gian khôn khó Chúa ơi, đời con lo buồn dâng lối, nguyện xin tình Chúa yêu thương giúp con hiếm nguy lo gì, ngàn đời xin tạ ơn Chúa. Chúa ơi giúp con thành tâm sống trong hạnh phúc an bình, mơ về nước trời quang vinh. Xin cho con yêu ai dẫu có khó nguy lầm than, ngước nhìn khắp xa Giê-xu cầu ơn Thánh. Đắng dâm đầy lầm than lao nhọc ai oán, nguyện xin tình Chúa khôn ngoan giúp con bên tin vững vàng, một đời xin nguyện tôn kính Chúa ơi xuống ơn phục sinh, sống trong nhân ái không hình, sống theo lối Ngài hy sinh. Con yêu ai dẫu có không nhìn thật xa Giê-xu,
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ Hiệp hội các ca đoàn Cecilia. Sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Hiệp hội Italia các ca đoàn Thánh Cecilia nhân dịp kỷ niệm 140 năm thành lập hiệp hội này. Ngài cảm ơn, khích lệ và đề cao vai trò của các ca đoàn trong việc cử hành phụng vụ của giáo hội. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có hội đồng lãnh đạo, các vị trưởng ca đoàn, đông đảo các ca viên và những người đánh đàn phong cầm. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống và lịch sử kỳ cựu của hiệp hội trong ngành thánh nhạc của giáo hội và đã được nhiều vị giáo hoàng quan tâm khích lệ. Đức Thánh Cha nói, cùng nhau, anh chị em chăm sóc việc chuẩn bị nghệ thuật và phục vụ, thăng tiến sự hiện diện của các ca đoàn trong mỗi cộng đoàn giáo xứ. Ca đoàn hướng dẫn cộng đoàn tín hữu và qua những bài ca chuyên biệt là tiếng nói uy tín về linh đạo, tình hiệp thông, truyền thống và nền văn hóa phục vụ. Tôi nhắc nhở anh chị em hãy giúp cho toàn thể dân Chúa cùng hát, tham gia ý thức và tích cực vào các buổi cử hành phục vụ. Điều quan trọng là gần gũi với dân Chúa. Đức Thánh Cha cũng đề cao nhiều lĩnh vực tông đồ của Hiệp hội Italia các ca đoàn Cecilia, như sáng tác các bài ca mới, thăng tiến việc hát thánh ca trong các chủng viện và các nhà đào tạo của các dòng tu, hỗ trợ các ca đoàn giáo xứ, những người đánh đàn, các trường dạy thánh nhạc, những người trẻ. Ca hát, đánh đàn, sáng tác, điều khiển hợp xướng, thực hiện thánh nhạc trong giáo hội, đó là những điều đẹp nhất để tôn vinh Thiên Chúa. Sự tận tụy của anh chị em dành cho phục vụ và nhạc trong phục vụ, đó là con đường rao giảng tin mừng ở mọi cấp độ, từ các trẻ em cho đến người lớn. Phục vụ thực là bài giáo đầu tiên giảng dạy giáo lý. Tin Nam Phi. 2.000 bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ Teze tại Nam Phi. Trong những ngày vừa qua, 2.000 bạn trẻ tuổi từ 18 đến 35 từ nhiều quốc gia đã tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô do Tu viện Đại kết Teze bên Pháp tổ chức tại thành phố Cap ở Nam Phi từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 vừa qua. Đây là lần thứ 5 cuộc gặp gỡ giới trẻ được tổ chức tại Phi Châu. Cuộc gặp gỡ nằm trong khuôn khổ cuộc lữ hành hy vọng được Tu viện Teze bên Pháp tổ chức tại nhiều nơi, tại Âu Châu vào dịp cuối mỗi năm và tại các đại lục khác. Chiều thứ Tư 25 tháng 9 vừa qua, trong buổi khai mạc, các bạn trẻ đã hát thánh ca và cầu nguyện bằng các thứ tiếng Anh, Afrikaans, Xhosa và Zulu. Lên tiếng trong dịp này, Đức Cha Stephen Prislin, Tổng giám mục giáo phận thành phố Cap sở tại, nói rằng, điều tuyệt vời đối với mỗi cuộc sống trong sự khác biệt không phải là người ta học cách bao dung với nhau như thế nào, nhưng là học cách chấp nhận lẫn nhau cùng với những khác biệt. Trong những tuần lễ trước đây, trước cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Teze tại Nam Phi đã xảy ra một số vụ tấn công những người di dân, đặc biệt là người Nigeria. Ở thủ đô Pretoria và thành phố Johannesburg, hồi đầu tháng 9 này, đã có ít nhất 12 người chết vì những cuộc tấn công vừa nói. Đức Tổng giám mục Prislin nói rằng, những cuộc tấn công ấy là do một nhóm thiểu số làm chúng tôi hết sức xấu hổ. Đức Tổng giám mục Prislin, nguyên là chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu. Trong diễn văn khai mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ TG, ngài cũng nói đến những vấn đề kinh tế và xã hội của Nam Phi. Đằng sau vẻ đẹp của thành phố Cape có sự sâu xé vì quá khứ lịch sử nô lệ của chúng ta, của chế độ thực dân và phân biệt chủng tộc, và cả những lý do khác như nạn nghèo đói, người nghèo sống bên lề những người giàu có. Và Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng, chúng ta cùng nhau đến đây để củng cố sự gắn bó của chúng ta và kiến tạo những tương quan mới. Tu huynh Lục Buộc Ngoan thuộc tập đoàn TG nhận định rằng, gần 1.000 gia đình mở cửa đón tiếp các bạn trẻ nước ngoài đến tham dự cuộc gặp gỡ tại thành phố này. Đó thực là một sứ điệp mạnh mẽ sau làn sóng bạo lực hồi đầu tháng 9 này. Tu viện Đại Kết TG ở miền Bourgogne, bên Pháp, có khoảng 100 tu huynh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau, Công giáo, Tin lành, Anh giáo, Chính thống. Tu viện trưởng hiện nay là thầy Alois Loser, một tín hữu Công giáo người Đức. Thầy kế nhiệm thầy Roger Scrooge thuộc giáo hội Tin lành tại Thụy Sĩ. Tin Mexico. Hội nghị Mỹ Châu Latin về phòng ngừa lạm dụng trong giáo hội. Từ ngày 6 đến 8 tháng 11 tới đây, Hội nghị Mỹ Châu Latin về việc phòng ngừa nạn lạm dụng trong giáo hội sẽ tiến hành tại Mexico. Hội nghị được tổ chức với sự cộng tác của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên, Đại học Giáo Hoàng Mexico và Đại học Gregoriana ở Roma, Hội đồng Giám mục Mexico và Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM. Tại hội nghị, có những phân tích và suy tư về những đề tài liên quan đến trẻ em và giáo hội, cũng như các hoạt động phòng ngừa nạn lạm dụng trẻ vị thành niên trong giáo hội. Đặc biệt tại Mỹ Châu Latin và vùng Caribbean, các biện pháp thận trọng đã được thiết lập trong những trường hợp khác nhau và những tiến trình phòng ngừa và phân định ơn gọi. Trong số 11 thuyết trình viên, có Đức Hậu Y Blaise Joseph Kilpich, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, là giáo phận mới phải trả 200 triệu Mỹ Kim bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng. Ngoài ra, có Đức Hậu Y Carlos Aguiar-Retes, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Mexico, Đức Tổng giám mục Charles Cicluna, Tổng giám mục giáo phận Manta, đồng Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, chuyên xét xử những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tin Vatican. Tuyên bố của Đức Hồng Y Parolin về bảo hiểm y tế toàn cầu. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi thực thi bảo hiểm y tế hoàn cầu đã được Liên Hiệp Quốc thông qua, đồng thời phản đối việc đưa phá thai vào trong bảo hiểm này. Trong bài tham luận hôm 23 tháng 9 vừa qua tại hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc ở New York, về bảo hiểm y tế hoàn cầu để cùng nhau tiến tới một thế giới khỏe mạnh hơn, Đức Hồng Y Parolin, trưởng đoàn tòa thánh tại Đại hội đồng thứ 74 của Liên Hiệp Quốc, nhận xét rằng thế giới vẫn chưa thi hành lời hứa ứng dụng trên mọi cấp độ các biện pháp đáp ứng những nhu cầu sức khỏe của mọi người. Một nửa dân số thế giới vẫn chưa được săn sóc thiết yếu về sức khỏe, trong khi đó gần 100 triệu người lâm vào cảnh nghèo cùng cực mỗi năm vì những chi phí sức khỏe. Tệ hơn nữa, những phúc trình gần đây về việc thi hành bảo hiểm y tế thế giới tại các nước cho thấy, khi tất cả mọi người không được săn sóc sức khỏe, thì những người nghèo là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Vì thế, Đức Hồng Y nói, chúng ta cần chú ý nhiều hơn đến các nhu cầu săn sóc sức khỏe của những người nghèo nhất và tất cả những người có nguy cơ bị bỏ quên đằng sau. Việc săn sóc sức khỏe cho những người nghèo nhất không những là một vấn đề đáp ứng một quyền bị phủ nhận, nhưng còn là một chìa khóa để phá vỡ cái vòng nghèo đói luẩn quẩn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong chiều hướng này, Phái đoàn Tòa Thánh đặc biệt kêu gọi quan tâm đến những người khuyết tật, những người già, những người di dân trong tình cảnh bấp bênh và những người tị nạn. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Parolin cũng kêu gọi áp dụng các chính sách nhắm đảm bảo thuốc men thiết yếu cho mọi người, với giá phải chăng, và đừng quên việc nghiên cứu và phát triển các phương thức trị liệu. Tuy không có lợi về tài chính, nhưng là điều quan trọng thiết yếu để cứu mạng sống con người. Trong chiều hướng này, sự gia tăng tình liên đới thực là điều cần thiết trong việc trợ giúp phát triển và chia sẻ các kỹ thuật. Những nước nghèo cần được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để có thể vượt thắng những thiếu hụt trong việc bảo đảm an sinh cho dân chúng của mình. Cũng trong bài tham luận, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh tái mạnh mẽ bác bỏ chủ trương dùng những thành ngữ như các dịch vụ tính dục và sức khỏe sinh sản hoặc các quyền về tính dục và sức khỏe sinh sản để đưa các biện pháp phá thai để chọn giống, phá các bào thai bị coi là có vấn đề về sức khỏe, mang thai mướn, làm tuyệt đường sinh sản vào trong hệ thống bảo hiểm y tế hoàn cầu. Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Tòa Thánh không bao giờ thiếu ủng hộ và đóng góp để thực hiện bảo hiểm y tế hoàn cầu, đặc biệt qua 100.000 nhà thương và các tổ chức sức khỏe công giáo trên thế giới đang phục vụ phần lớn dân chúng sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Tin Bonn, Đức Quốc. Công giáo Đức tiếp tục chương trình con đường công nghị. Giáo hội Công giáo tại Đức tiếp tục dự án tiến hành con đường công nghị như đã dự định để cải tổ nội bộ giáo hội, nhưng không có ý tạo một con đường riêng cho giáo hội tại Đức trong những vấn đề có liên quan tới giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tuyên bố như trên vào cuối đại hội mùa thu hôm 26 tháng 9 vừa qua tại thành phố Fulda. Trước đó, Hội đồng Giám mục Đức đã thông qua quy chế của con đường công nghị, nhưng chưa công bố, vì quy chế này còn cần được Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức cứu xét và đồng thuận. Đức Hồng Y Marx nói, không có sự ngăn chặn từ Roma đối với con đường công nghị này, và vì thế chúng tôi tiếp tục tiến hành. Chúng tôi sẽ liên tục thông báo cho Tòa Thánh, và con số 4 diễn đàn về các đề tài sẽ không được nới rộng. 4 diễn đàn này liên quan đến quyền bính trong giáo hội, lối sống của linh mục, cụ thể là việc độc thân, vai trò của phụ nữ trong giáo hội và sau cùng là luân lý tính dục. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết, sẵn sàng chuyển giao những đóng góp thảo luận của con đường công nghị ở Đức cho giáo hội hoàn vũ. Trong khóa họp, Đức Hồng Y Rainer Buenki, Tổng giám mục giáo phận Cologne, và Đức cha Rudolf von der Holzer cho biết là đã bỏ phiếu bác bỏ quy chế của dự án cải tổ. Đức cha nói, chúng ta cùng nhau tìm cách canh tân giáo hội, nhưng đó phải là một cuộc canh tân trong đức tin, canh tân quan hệ của chúng ta với Chúa Kitô. Theo Đức cha, những đề tài được đề ra trong con đường công nghị ở Đức là bỏ qua thực tại của cuộc khủng hoảng đức tin tại Đức. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Parolin kêu gọi động viên chống nạn buôn người. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi cộng đồng quốc tế động viên gia tăng việc phòng ngừa, trợ giúp các nạn nhân, trừng trị những kẻ thủ phạm và cổ võ sự liên kết với nhau để chống nạn buôn người. Đức Hồng Y Parolin đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ lần thứ 5, buổi gặp gỡ cấp bộ trưởng của nhóm các bạn liên kết chống nạn buôn người tổ chức ngày 26 tháng 9 vừa qua tại New York, Hoa Kỳ. Tham dự sinh hoạt này có một số vị quốc trưởng, bộ trưởng và nhiều nhân vật chính trị khác. Lên tiếng trong dịp này, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận định rằng, mặc dù cộng đồng quốc tế đã bắt đầu động viên từ 16 năm nay với nhiều văn kiện pháp lý và nghị quyết nhắm bài trừ nạn buôn người, nhưng các hoạt động đó vẫn không tương ứng với tầm mức di căn của bệnh ung thư là nạn buôn người. Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cách đây 4 năm rằng, những lời long trọng cam kết vẫn không đủ. Chúng ta còn phải làm sao để các nỗ lực của chúng ta thực sự hữu hiệu trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Với ý hướng trên đây, Đức Hồng Y Parolin lần lượt mời gọi cộng đồng quốc tế cố gắng hơn nữa trong việc phòng ngừa, trợ giúp các nạn nhân nạn buôn người, truy tố những kẻ can dự vào tội ác buôn người, và sau cùng là thăng tiến sự đối tác giữa các tổ chức chính phủ cũng như tư nhân, các phương tiện truyền thông, xã hội dân sự, các tổ chức tôn giáo để nhổ bỏ tận gốc rễ nạn buôn người và phục hồi cho các nạn nhân. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết đã có những sáng kiến được tiến hành trong lĩnh vực này như nhóm Santa Marta được thành lập tại nhà trọ Thánh Marta, nơi Đức Thánh Cha Francisco cư ngụ, một liên minh giữa các vị chỉ huy cảnh sát quốc tế và các giám mục cộng tác với nhau để bài trừ nạn buôn người, hoặc liên mạng Talitha Kum của các nữ tu trên thế giới được thành lập cách đây 10 năm và nay lan rộng sang 90 quốc gia năm châu để giúp phòng ngừa, trợ giúp và phục hồi các nạn nhân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, Sông Hướng, Niềm Vui Yêu Thương, về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Sông Hướng Amoris Laetitia, Niềm Vui Yêu Thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. 45. Một số lớn trẻ em sinh ngoài hôn nhân, nhiều em sau đó lớn lên chỉ có một trong các cha mẹ hay trong các gia đình pha trộn hay tái tạo. Việc khai thác tình dục trẻ em là một trong những thực tại tai tiếng và đồi trụy nhất của xã hội hiện nay. Các xã hội trải qua bạo lực vì chiến tranh, vì chủ nghĩa khủng bố hay vì sự hiện hữu của tội ác có tổ chức cũng đang chứng kiến nhiều tình huống gia đình thoái hóa, nhất là tại các đô thị lớn, nơi trong các khu ngoại ô, hiện tượng gọi là trẻ em hè phố đang gia tăng. Việc lạm dụng tình dục trẻ em càng trở nên tai tiếng hơn nữa khi nó diễn ra ở những nơi đáng lý ra chúng phải được bảo vệ, đặc biệt trong gia đình, ở trường học và trong các cộng đồng và định chế Kitô giáo. 46. Di dân là một dấu chỉ thời đại khác cần phải đương đầu và hiểu biết, với tất cả các hậu quả tiêu cực của nó đối với cuộc sống gia đình. Thượng hội đồng mới đây đã làm ta lưu ý tới vấn đề này khi ghi nhận rằng, bằng nhiều cách, việc di dân đang ảnh hưởng tới toàn bộ dân số thuộc nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Giáo hội vốn đóng một vai trò hàng đầu trong lĩnh vực này. Ngày nay, việc duy trì và mở rộng chiến tá tin mừng này đang khẩn thiết hơn bao giờ hết. Có thể minh chứng tính di động của con người, một tính vốn tương ứng với việc di chuyển tự nhiên của các dân tộc trong lịch sử, là một sự phong phú chân chính đối với cả các gia đình di dân lẫn xứ sở tiếp đón họ. Nhưng việc gia đình bị cưỡng ép di dân lại là một chuyện khác, khi phát sinh từ các tình huống chiến tranh, bách hại, nghèo khổ, bất công, đầy những thăng trầm của một cuộc hành trình, đôi lúc lâm nguy tới chính mạng sống, gây chấn thương cho các cá nhân và làm bất ổn các gia đình. Việc đồng hành với các di dân đòi phải có một nền mục vụ chuyên biệt dành cho các gia đình đang di dân, nhưng cũng dành cho các thành viên của gia đình còn ở lại nguyên quán. Việc này phải được thực hiện song song với việc tôn trọng nền văn hóa của họ, việc đào tạo tôn giáo và nhân bản của nơi họ phát xuất, sự phong phú tâm linh trong các nghi lễ và truyền thống của họ, dù là với một nền mục vụ chuyên biệt. Việc di dân đặc biệt bi thảm và phá hoại đối với các gia đình và các cá nhân khi nó diễn ra cách bất hợp pháp và được trợ giúp bởi các mạng lưới buôn người quốc tế. Ta cũng có thể nói như thế về các phụ nữ và trẻ em không có người đi theo, buộc phải ở lâu tại các nơi tạm cư, các trại tị nạn, nơi không thể có việc khởi đầu diễn trình hội nhập. Cảnh nghèo cùng cực và các tình huống khác của việc tản cư đôi lúc còn dẫn các gia đình tới chỗ bán con cho đĩ điếm hoặc cho việc buôn bán bộ phận người. Việc bách hại các Kitô hữu tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại Trung Đông, hiện là những thử thách lớn lao, không những đối với giáo hội mà còn đối với toàn thể cộng đồng quốc tế nữa. Phải khuyến khích mọi cố gắng, cả trong bình diện thực tế, nhằm trợ giúp các gia đình và cộng đồng Kitô giáo ở lại các nước nguyên quán của họ. 47. Các nghị phụ cũng đã kêu gọi phải đặc biệt chú ý tới các gia đình có các thành viên có nhu cầu đặc biệt, nơi thách đố bất ngờ phải đương đầu với một khuyết tật có thể phá vỡ thế quân bình, các ước nguyện và hoài mong của gia đình. những gia đình nào biết yêu thương chấp nhận một đứa con khuyết tật, đáng được ta hết lời ca ngợi. Họ đem lại cho giáo hội và xã hội một chứng tá quý giá về lòng trung thành đối với ơn phúc sự sống. Cùng với cộng đồng Kitô hữu, gia đình sẽ khám phá ra nhiều cử chỉ và ngôn từ mới, những cách hiểu và nhận diện mới trong hành trình chào đón và chăm sóc mầu nhiệm yếu đuối mỏng manh. Người khuyết tật đem lại cho gia đình một ơn phúc và một dịp may để phát triển yêu thương, giúp đỡ nhau và hợp nhất với nhau. Gia đình nào biết dùng viễn kiến đức tin để tiếp nhận sự hiện diện của những người khuyết tật, sẽ biết nhìn nhận và bảo đảm phẩm chất và giá trị của mọi sự sống với các nhu cầu, quyền lợi và cơ hội của nó. Phương thức này sẽ cổ vũ việc chăm sóc và phục vụ cho người kém may mắn và khuyến khích người ta xích lại gần họ, tỏ tình âu yếm ở mọi giai đoạn của cuộc sống họ. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh rằng sự tận tụy và quan tâm đối với các di dân và những người có nhu cầu đặc biệt đều là dấu hiệu của thần khí. Cả hai hoàn cảnh này đều có tính điển hình. Chúng được dùng để thử nghiệm cam kết tỏ lòng thương xót của ta trong việc chào đón người khác và giúp những người yếu thế trở nên các thành phần trọn vẹn của cộng đồng ta. 48. Phần lớn các gia đình biểu lộ được lòng tôn kính đối với các vị cao niên, bảo bọc các ngài bằng tình âu yếm và coi các ngài như một ơn phúc. Ta phải đánh giá cao các hiệp hội và các phong trào gia đình biết làm việc vì lợi ích của người cao niên trong cả hai chiều kích thiêng liêng và xã hội. Trong các xã hội đã kỹ nghệ hóa cao, nơi các ngài đang gia tăng về con số trong khi sinh suất giảm, có nguy cơ các ngài bị coi như một gánh nặng. Đằng khác, sự săn sóc mà các ngài đòi hỏi thường gây ra nhiều thử thách cam go thật sự cho những kẻ thân yêu của các ngài. Ngày nay, việc chăm sóc và quan tâm tới giai đoạn cuối đời càng cần thiết hơn bao giờ hết, khi người ta bị cám dỗ muốn dùng mọi cách loại bỏ giây phút lâm chung. Sự yếu đuối và lệ thuộc của người cao niên đang bị cái lợi hoàn toàn về kinh tế khai thác một cách bất chính. Nhiều gia đình đang cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể tiếp cận giai đoạn cuối cùng của sự sống bằng cách nhấn mạnh tới sự quan trọng trong cảm thức của người ta về việc họ đã chu toàn và nay có thể hòa nhập trọn cuộc hiện sinh của họ vào mầu nhiệm vượt qua. Đa số người cao niên đang được đón tiếp vào các cơ sở của giáo hội, nơi họ có thể sống trong một bầu không khí thanh thản và giống như ở gia đình, về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. An tử và trợ giúp tự sát đang đặt ra nhiều đe dọa trầm trọng cho các gia đình khắp thế giới. Tại nhiều quốc gia, việc thực hành này đã thành hợp pháp. Dù cực lực phản đối các thực hành này, giáo hội vẫn cảm thấy có bổn phận phải giúp đỡ các gia đình đang chăm sóc người cao niên và các thành viên yếu ớt của họ. 49. Ở đây, tôi cũng muốn nhắc đến hoàn cảnh các gia đình đang sống trong cảnh nghèo cùng cực và bị giới hạn lớn lao. Các vấn đề mà các gia đình nghèo phải đương đầu thường càng có tính thử thách hơn. Thí dụ, nếu một bà mẹ đơn chiếc phải tự nuôi dưỡng một đứa con và cần phải để đứa con ở nhà một mình để đi làm, thì đứa con có thể lớn lên chịu đủ mọi loại nguy hiểm và trở ngại đối với việc tăng trưởng bản thân. Trong những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn như thế, giáo hội phải đặc biệt quan tâm để cung ứng sự hiểu biết, an ủi và chấp nhận, hơn là thẳng thừng áp đặt cả một loạt quy luật chỉ khiến người ta cảm thấy bị phán xử và bỏ rơi bởi chính người mẹ, vốn được kêu gọi biểu lộ với họ lòng thương xót của Thiên Chúa. Thay vì cung ứng sức mạnh chữa lành của ơn thánh và ánh sáng của sứ điệp tin mừng, một số người lại nhồi sọ sứ điệp này, biến nó thành những viên đá chết dùng để ném người khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2016 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của Tông huấn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu tương quan giữa thánh thể với các bí tích khai tâm, hôm nay chúng ta khảo sát mối liên hệ giữa bí tích thánh thể và bí tích thống hối. Tông huấn Sacramentum Caritatis của Đức Benedicto thứ 16 dành hai số 20 và 21 để trình bày mối liên hệ giữa bí tích thánh thể và bí tích thống hối. Nội dung của hai số này bao hàm nhiều điểm thuộc về khía cạnh tín lý cũng như khía cạnh mục vụ. Những điểm chính của tông huấn có thể tóm lại như sau. Lòng yêu mến thánh thể đưa chúng ta đến việc quý trọng bí tích giao hòa hay bí tích thống hối. Huấn giáo về thánh thể không thể bỏ qua việc đề ra một hành trình thống hối, nhất là bởi vì thời nay người ta đã mất ý thức về tội và quên đi sự cần thiết phải sống trong ân sủng của Chúa để xứng đáng hiệp lễ. Nên nhắc lại, trong nghi thức thánh lễ, những yếu tố diễn tả ý thức về tội lỗi, đồng thời diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa. Mối tương quan giữa thánh thể và thống hối cũng nhắc nhớ rằng tội lỗi làm thương tổn đến xã hội và giáo hội. Vì thế, sự hoán cải đòi hỏi phải tái lập sự thông hiệp trọn vẹn với giáo hội, được biểu lộ qua việc thông hiệp bí tích. Giám mục có bổn phận cổ động trong giáo phận sự huấn giáo về việc hoán cải phát sinh từ bí tích thánh thể và cổ vũ việc xưng tội thường xuyên với sự hợp tác của các linh mục. Các vị chủ chăn hãy canh chừng việc cử hành bí tích hòa giải, tránh việc xá giải tập thể ngoài những trường hợp được giáo luật quy định. Sau cùng, tông huấn cũng nhắc đến giá trị của các ân xá như một hỗ trợ quý giá để nhận thức mối liên hệ giữa thánh thể và giáo hòa. Dĩ nhiên là không thể nào trình bày trong hai số tất cả các vấn đề liên quan đến thánh thể và giao hòa. Trong quá khứ, công đồng Trento đã phải trả lời một vấn nạn tín lý do phái Tin Lành nêu lên, đó là Chúa Giêsu chỉ lập hai bí tích rửa tội và thánh thể, chứ Chúa không lập bí tích thống hối. Vì thế, con người tội lỗi có thể lãnh nhận ơn tha tội nhờ việc lãnh nhận thánh thể. Nói cách khác, bất cứ ai cũng có thể rước lễ, không cần xưng tội. Công đồng Trento không chấp nhận lập luận đó, bởi vì Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thống hối để tha tội. Do đó, ai biết mình mắc tội trọng, thì phải đi xưng tội thì mới được rước lễ. Người nào mất ơn nghĩa với Chúa mà bước lên rước lễ là rước lấy án phạt của mình, dựa theo lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất Côrintô chương 11 câu 29. Vì thế, bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn bánh và uống chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. Đạo lý của công đồng Trento được lập lại trong sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1385 và Bộ Giáo Luật điều 916. Tông huấn Sacramentum Caritatis cũng nhắc lại đạo lý ấy. ai mắc tội trọng thì phải lãnh ơn tha thứ nơi bí tích giao hòa, rồi mới được rước lễ. Nói cách khác, bí tích giao hòa dẫn đến bí tích thánh thể. Tuy nhiên, điều mới mẻ của tông huấn là ở chỗ vạch ra chuyển động trái ngược, đó là bí tích thánh thể dẫn đến sự giao hòa. Thật ra, tư tưởng này đã được nói trong tông thư Dominice Cene của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, ban hành ngày 24 tháng 2 năm 1980. Số 7 của tông thư viết rằng, không những bí tích thống hối dẫn đến thánh thể, nhưng thánh thể cũng dẫn đến bí tích thống hối. Thật vậy, nếu chúng ta ý thức được rằng, khi rước lễ, chúng ta nhận lãnh đấng nào, thì lập tức nảy lên tâm tình cảm thấy mình bất xứng, kèm theo sự đau đớn vì tội đã phạm, cùng với nhu cầu muốn được thanh luyện. Về mối liên hệ giữa bí tích thánh thể và ơn giao hòa, chúng tôi muốn dừng lại ở hai điểm. Thứ nhất, thánh thể là bí tích giao hòa. Thứ hai, những yếu tố thống hối trong nghi thức thánh lễ. Thánh lễ là bí tích giao hòa. Số 17, Tông huấn Sacramentum Caritatis trình bày thánh thể như là trung tâm và cứu cánh của tất cả đời sống bí tích. Bởi vì thánh thể là cuộc tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua cùng với cuộc chiến thắng tội lỗi và sự chết của Đức Kitô. Chính vì thánh lễ làm hiện thực hy lễ thập giá, cho nên bí tích này mang lại ơn tha thứ cho nhân loại. Hiểu như vậy, bí tích thánh thể là trung tâm và nguồn mạch của ơn tha thứ và hòa giải. Nhờ tác động của Thánh Linh, bí tích thánh thể có sức biến đổi con tim con người, xóa bỏ những bức tường chia rẽ và liên kết muôn người nên một thân thể. Tuy nhiên, ơn cứu chuộc của mầu nhiệm vượt qua được thông ban qua nhiều bí tích được Chúa Giêsu thiết lập, tương ứng với những hoàn cảnh khác nhau của con người. Khi bàn đến lý do của bảy bí tích, chúng ta đã thấy Thánh Thomas Aquino giải thích sự tăng trưởng của đời sống. Đó là sinh ra, lớn lên, trưởng thành, và cũng có lúc bệnh tật, suy yếu. Trong bối cảnh này, con người tội lỗi và thống hối cũng cần đến hồng ân cứu chuộc của mầu nhiệm vượt qua, ngõ hầu được tha thứ và giao hòa với Thiên Chúa và với Hội Thánh. Đó là lý do của việc thiết lập bí tích thống hối. Đến đây, một câu hỏi quan trọng được đặt ra là, tương quan giữa bí tích thống hối với bí tích thánh thể như thế nào? Nếu thánh thể cũng là bí tích giao hòa, thì cũng có khả năng tha tội cho người thành thực thống hối chứ? Để trả lời, Giáo hội Công giáo lại đến lời căn dặn của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi Côrintô, chương 11 câu 28. Hãy xét mình trước khi tiến đến lãnh mình Thánh Chúa. Và giải thích là cần phải xưng thú các tội trọng trước khi rước lễ. Đạo lý cổ truyền được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị giải thích trong lá thư gửi cho các linh mục ngày thứ năm tuần thánh năm 2002 ở số 2 như sau. Có một liên hệ mật thiết giữa hai bí tích thông hối và thánh thể. Thánh thể, chóp đỉnh của các bí tích và đồng thời cũng là cội nguồn. Theo một nghĩa nào đó, tất cả các bí tích đều bắt nguồn và dẫn tới thánh thể. Điều này có giá trị cách riêng đối với bí tích đã được thiết lập để chuyển ơn tha thứ của Chúa, là đấng đã tiếp đón trong vòng tay người tội nhân biết thống hối. Thật vậy, thánh thể xét như là làm hiện diện hy lễ của Đức Kitô thì cũng có sứ mạng cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Về điểm này, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc nhở chúng ta rằng thánh thể không thể kết hợp chúng ta với Đức Kitô mà lại đồng thời không thanh tẩy chúng ta khỏi những tội đã phạm và phòng ngừa chúng ta khỏi những tội trong tương lai. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, số 1339. Tuy nhiên, trong nhiệm cục ân sủng mà Chúa Kitô đã chọn, thì năng lực thanh tẩy ấy, tuy mang lại sự thanh tẩy trực tiếp khỏi các tội nhẹ, nhưng chỉ tác động gián tiếp đến các tội trọng, bởi vì những tội trọng hủy hoại tương quan của người tín hữu với Thiên Chúa và mối thông hiệp với giáo hội. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 1395 đã viết, Thánh thể không nhắm tha thứ các tội trọng. Đây là lãnh vực riêng biệt của bí tích giao hòa. Lãnh vực riêng biệt của bí tích thánh thể là bí tích dành cho những ai đã thông hiệp với hội thánh. Thực ra, Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng như sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo đều trưng dẫn đạo lý của công đồng Trento được phát biểu trong sắc lệnh bàn về thánh thể xét như là bí tích. Và trong sắc lệnh bàn về thánh thể xét như là y tế, công đồng Trento tuyên bố rằng thánh lễ là hy tế, đồng nhất với hy tế thập giá. Vì thế cũng bao gồm hiệu lực xá giải tội lỗi trần gian. Bởi vậy, công đồng viết rằng khi chúng ta tiến lại gần Thiên Chúa trong hy tế thánh thể, với một tâm hồn chân thành, với đức tin ngay chính, với lòng kính sợ và thờ lạy, với lòng thống hối ăn năn, thì chúng ta sẽ nhận được lòng thương xót và tìm gặp ân sủng cùng với sự trợ lực cần thiết. Khi chấp nhận hiến tế này, Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân thống hối và tha thứ các tội lỗi của chúng ta, cho dù chúng nặng nề đến mấy di chăng nữa. Nên lưu ý là, bản văn không có ý nói rằng, hy tế thánh thể tha thứ trực tiếp các tội trọng, nhưng công đồng nói rằng ơn tha thứ và thống hối được ban nhờ lời khẩn cầu trong thánh lễ. Công đồng muốn phản bác chủ trương của phái Tin Lành vì họ không nhìn nhận giá trị hy tế của thánh lễ và do đó không mang tính cách xá tội. Đối lại, công đồng Trento khẳng định thánh lễ là hy tế giống như thập giá, vì vậy mang tính cách xá tội. Thế nhưng, xác định thánh thể mang lại ơn tha thứ tội lỗi như thế nào lại là một chuyện khác. Đối với người tín hữu đến lãnh bí tích với tâm tình thống hối, thì Chúa ban cho hồng ân đức ái, giúp cho linh hồn được thanh luyện và kết hợp chặt chẽ hơn với Chúa. Thánh thể cũng là linh dược, giúp cho linh hồn được sức mạnh để chống trả tội lỗi. Thực vậy, càng thông hiệp vào đời sống của Chúa Kitô, thì chúng ta càng nên thân thiết với người và không dễ gì để cho tội lỗi phá hủy tình bạn. Tuy nhiên, đối với những ai mắc tội trọng, thì cần được giao hòa với Chúa qua bí tích giải tội đã được Chúa thiết lập nhằm mục tiêu ấy. Bí tích thánh thể không thay thế cho bí tích thống hối. Mặt khác, bí tích thánh thể là dấu chỉ của sự hiệp thông. Vì vậy, chỉ dành cho những ai đã được hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa và với Hội Thánh. Những điều vừa nói được sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo tóm lại trong các số 1393 đến 1395. Dù sao, tuy rằng bản chất của bí tích thống hối thì khác với thánh thể, nhưng chúng ta có thể nhận ra một điểm chung ở chỗ là cả hai đều hỗ trợ nhau trong việc chiến đấu chống lại tội lỗi. Chúng ta cũng đừng quên rằng, sự thống hối chân thành là một hồng ân Chúa ban, hồng ân đức ái. Nhờ đó, chúng ta ghét tội vì nó xúc phạm đến Chúa, chứ không vì động lực nào khác. Để nêu bật sự khác biệt giữa hai bí tích, Đức Benedicto thứ 16 đề nghị gọi bí tích thống hối là bí tích giao hòa, còn bí tích thánh thể là bí tích của những người đã được giao hòa. chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người, cách riêng trong việc xây dựng nền hy vọng vững bền. Trước hết, chúng ta nói về vì một nền văn minh tình yêu, giáo hội xây dựng niềm hy vọng vững bền. Giáo hội loan báo cho mọi người biết rằng Thiên Chúa ban tặng cho họ một khả năng thực sự để vượt qua sự dữ và đạt tới sự thiện. Thiên Chúa đã cứu chuộc loài người và trả bằng một cái giá. Ý nghĩa và nền tảng cơ bản của sự dấn thân Kitô hữu trong thế giới được thiết lập trên sự xác tín này, một sự xác tín mở đường cho niềm hy vọng, mặc dù tội lỗi in dấu sâu đậm trong lịch sử nhân loại. Trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988, số 47, Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị đã trưng dẫn Thánh Kinh và minh giải rằng: lời hứa của Thiên Chúa bảo đảm rằng thế giới không còn khép kín lại trong chính mình, nhưng mở rộng ra cho nước Thiên Chúa. Giáo hội biết rõ mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành, nhưng giáo hội cũng biết rằng con người vẫn còn đầy đủ những phẩm chất và năng lực, vẫn còn một tính bản thiện, vì con người là hình ảnh của đấng tạo hóa, được đặt dưới ảnh hưởng cứu chuộc của Đức Kitô, đấng đã gắn chặt chính mình với từng người theo một cách nào đó, và vì hoạt động hữu hiệu của Chúa Thánh Thần đang đầy tràn trên mặt đất. Niềm hy vọng của Kitô hữu cho họ một năng lực lớn lao để dấn thân vào lĩnh vực xã hội, vì niềm hy vọng này tạo ra sự tự tin vào khả năng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, mặc dù sẽ không bao giờ có một thiên đàng hạ giới. Các Kitô hữu, đặc biệt là các giáo dân, được mời gọi hành động nhờ sức mạnh của tin mừng, chiếu soi trên đời sống hàng ngày trong gia đình và xã hội. Khi sống như con cái của lời Chúa hứa, các Kitô hữu được mạnh mẽ trong niềm tin và hy vọng để biết tận dụng thời buổi hiện tại và bền chí đợi ngày vinh quang sẽ đến. Vì vậy, trong hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân năm 1965, số 35, giáo hội khích lệ các Kitô hữu bày tỏ niềm hy vọng từ trong tận nơi thâm sâu của tâm hồn họ qua việc hoán cải không ngừng và qua việc chiến đấu chống lại những lực lượng thống trị thế giới tối tăm này, chống lại những thần linh quái ác chốn trời cao. Động lực tôn giáo đằng sau sự dấn thân như thế có thể không được tất cả mọi người chia sẻ, nhưng lòng tin vững chắc về mặt luân lý được động lực tôn giáo thúc đẩy, thể hiện trong sự dấn thân của các Kitô hữu, sẽ tạo thành một điểm gặp gỡ giữa các Kitô hữu và tất cả những người thành tâm thiện chí. Kế đến, chúng ta nói về giáo hội nỗ lực xây dựng nền văn minh tình yêu. Mục tiêu trước mắt của học thuyết xã hội của giáo hội là đề nghị những nguyên tắc và giá trị có thể duy trì một xã hội xứng đáng với phẩm giá của con người. Trong số những nguyên tắc ấy, nguyên tắc liên đới bao gồm tất cả mọi nguyên tắc khác một cách chắc chắn. Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị đã xác định trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 10, rằng nguyên tắc liên đới tượng trưng cho một trong những nguyên tắc căn bản của quan điểm Kitô giáo về việc tổ chức xã hội và chính trị. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị năm 1988, số 40, lý giải rằng ánh sáng chiếu rọi trên nguyên tắc liên đới là tính ưu việt của tình yêu, là dấu hiệu đặc trưng của người môn đệ của Đức Kitô. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, luật căn bản để hoàn thiện con người và qua đó để biến đổi thế giới là điều răn mới về tình yêu. Hành vi cá nhân sẽ mang trọn vẹn nhân tính khi nó được phát sinh từ tình yêu, biểu lộ tình yêu và hướng về tình yêu. Sự thật này cũng áp dụng trong phạm vi xã hội. Các Kitô hữu cần phải là những nhân chứng xác tín sâu xa về tình yêu và qua cuộc sống của mình, họ cần chứng tỏ rằng tình yêu là một động lực duy nhất để có thể dẫn đến sự hoàn thiện bản thân và xã hội, làm cho xã hội tiến tới điều thiện hảo. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1889 đã diễn giải rằng, tình yêu phải hiện diện và thâm nhập vào bên trong mọi quan hệ xã hội. Điều này đặc biệt đúng đối với những ai chịu trách nhiệm mưu cầu lợi ích cho mọi người. Đức Thánh cha Leo thứ 13 và sau đó là Đức Thánh cha Benedicto thứ 15 đã mời gọi những con người thiện tâm cần phải yêu thương cách mạnh mẽ và cố gắng đánh động nơi người khác lòng bác ái, là bà chủ và là nữ hoàng của các đức tính. Vì những kết quả tốt đẹp mà tất cả chúng ta đều mong đợi cần phải được rút ra chủ yếu từ nguồn suối dạt dào của lòng bác ái. Một lòng bác ái Kitô giáo thật sự chính là hoàn thành toàn bộ luật tin mừng, là yêu đến mức luôn sẵn sàng hy sinh chính mình vì lợi ích của người khác, và đó cũng chính là liều thuốc giải độc bảo đảm nhất của con người để chống lại tính kiêu căng của trần thế và thói tự ái vô độ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi êm ấm ngay đầu thời gian. Năm tháng không hề mờ tan, người không biết vội vàng và người không biết muộn màng. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ nát người ở bên tôi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn.
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể lại tình bạn giữa chó và hồ ly như sau. Chó và hồ ly chơi rất thân với nhau trong một thời gian dài. Rồi một ngày nọ, cả hai gặp phải thần chết. Thần chết nói, trong hai người chỉ có một kẻ được sống, kẻ còn lại phải chết. Cho nên, hai người hãy oẳn tù tì đi. Ai thắng thì được sống, còn ai thua sẽ phải chết. Nghe thần chết tuyên bố xong, chó liền bảo hồ ly, chúng ta hãy cùng nhau ra cái búa. Như vậy, chúng ta sẽ hòa nhau và không ai phải chết. Thế rồi cả hai oẳn tù tì. Kết quả là hồ ly đã chết. Chó ôm xác hồ ly trong lòng, khóc lóc thảm thiết. Tớ đã bảo cậu hãy ra cái búa, tại sao trong khi tớ ra kéo thì cậu lại ra cái lá? Thì ra chó muốn thua để hồ ly được sống, nên đã dặn hồ ly ra cái búa để chó ra cái kéo. Nhưng hồ ly lại muốn thắng chó, cho nên ra cái lá để mong thắng cái búa mà chó sẽ ra. Không ngờ cuối cùng, tình thế lại đảo ngược. Chú chó tốt bụng đã thắng, còn hồ ly phải chết vì sự ích kỷ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, đại thi hào người Pháp La Fontaine đã nói rằng, tính ích kỷ là thuốc độc giết chết tình bạn. Câu nói đó thật đúng với câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta vừa nghe. Thói ích kỷ, muốn giành phần thắng và sự sống cho mình, đã khiến hồ ly trong phút chốc hủy hoại đi tình bạn. Và nó còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trong câu chuyện này, và nơi hình bóng của chó và hồ ly, cũng thấp thoáng bóng dáng của những con người trong thời đại hôm nay. Tình bạn là một tình cảm rất đẹp trong cuộc sống, và những người bạn là những báu vật trong cuộc đời mỗi người. Tình bạn tốt làm cho cuộc sống con người thêm phong phú. Người bạn tốt có thể giúp con người ngày một hoàn thiện mình để có được thành công và hạnh phúc. Trái lại, những người bạn không tốt có thể đem đến cho con người những hệ lụy hết sức nguy hại. Cho nên, ông bà xưa thường khuyên răn con cháu, chọn bạn mà chơi. Ngạn ngữ Anh thì nói rằng, hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết anh là người như thế nào. Và sách Châm Ngôn cũng dạy chúng ta rằng, đi với người khôn, ắt sẽ nên khôn, chơi cùng kẻ dại, sẽ mang lấy họa. Chắc chắn trong cuộc sống của mình, ai trong chúng ta cũng có những người bạn. Có những người bạn cùng học chung trong những năm tháng ngồi dưới ghế nhà trường. Có những người bạn cùng đi chung trên con đường tu trì, hay dấn thân trong các công tác xã hội. Có những người bạn ở bên chúng ta được 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn nữa. Và cũng có những người bạn đã rời xa chúng ta sau một khoảng thời gian dài hay ngắn nào đó. Ít nhiều, chúng ta cũng kinh nghiệm được sự ngọt ngào và cay đắng với những người bạn ấy của mình. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, điều gì giúp chúng ta giữ được những người bạn của mình? Và nguyên nhân nào khiến chúng ta và họ rời xa nhau? Chúa Giê-xu đã trao cho chúng ta bí quyết để giữ được tình bạn và trở thành những người bạn tốt. Đó chính là tình yêu chứa đựng sự hy sinh cao cả, hy sinh cả đến tính mạng cho người bạn của mình. Chúng ta có dám hy sinh nhiều đến như vậy cho những người bạn của mình hay không? Nhưng Chúa Giê-xu đã thực hiện điều đó cho chúng ta, những người bạn của Người. Người đã chết để cho chúng ta, những người bạn của Người được sống và sống dồi dào. Ước gì chúng ta cũng dám hy sinh những ước muốn sai lầm và những thói quen không phù hợp để sống trong tình bạn tốt đẹp với Chúa Giê-xu, đồng thời cũng cố gắng loại bỏ đi những toan tính ích kỷ và sự thiếu chân thành trong tương quan với những người bạn của mình. Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con niềm vinh dự được Chúa gọi là bạn hữu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết sửa đổi những khuyết điểm của mình để ngày càng trở nên xứng đáng hơn với tình bạn của Chúa và là người bạn tốt của tất cả mọi người. Amen.
Người nhìn đường gian như lửa tiếng sói giữa bụi gai, người đưa nhân loại như cột mây mở đường dài. Bàn tay Chúa hiền linh trong nhịp sống, sợi tóc trên đầu rụng đi. Chúa biết, Chúa lo từng khi, người chăm sóc cuộc đời bởi người ta sát cuộc đời. Chúa ở bên tôi ngày tận thế, khi đã vỡ tha khi Chúa mất thời gian. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Người ở bên tôi trong nỗi trôi năm tháng đầy vơi, nguồn ơn cho đời như là cát biển sao trời. Nhìn theo xuôi thời gian không bờ bến, con ví như là giọt sương trong Chúa, như là đại dương giọt sương sông từng ngày nhờ đại dương qua tràn đầy. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa phát thời gian. Người ở bên tôi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa bắt thời gian.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.